Dĩ nhiên, nếu thí sinh chọn hoàn tất mục tiêu theo con đường này thì sẽ rất là thoải mái. Tuy nhiên, cách này có một điểm bất lợi lớn nhất là người chọn đạt mục đích như vậy sẽ không thể giúp đỡ được người khác, mà ngược lại chính y phải cần sự giúp đỡ. Tôi nhớ từ thuở còn bé, có một bài thánh ca diễn tả ý tưởng này rất hay. Nó mô tả về một linh hồn được về cõi thiên đàng và hưởng thụ niềm phúc lạc nơi đó. Y lang thang nơi đó rất hạnh phúc trong một thời gian, nhưng rồi y nhận thấy rằng vương miện mà y đang đội lại không có sự lộng lẫy như vương miện của những người khác, và y băn khoăn rất nhiều về vấn đề này. Cuối cùng, y gặp được Đức Chúa và thu hết can đảm để hỏi Ngài lý do của sự kiện đặc biệt này, và câu trả lời được đưa ra như sau: Ta biết con tin ta và ta cho con sự sống. Nhưng đâu là những hạt ngọc lộng lẫy mà trên vương miện con phải sáng lên? Con thấy đằng kia một nhóm người với ngôi sao lấp lánh trên trán họ. Vì mỗi linh hồn họ dẫn đến bên ta là hạt ngọc sáng mà họ đang đội đấy. Ai là kẻ khôn ngoan sẽ chiếu sáng như bầu trời xanh ngát, nhưng ai khuyên được người hướng thiện sẽ là các chòm sao vĩnh cửu. Khi chúng ta chiến đấu để tiến lên phía trước, ta cũng giúp được người khác, và chúng ta nên cố gắng làm hết những gì ta có thể làm trong điều này, không phải vì kết quả sẽ thuộc về chúng ta, tuy điều đó là đương nhiên, mà vì lợi ích của thế gian. Người thả trôi theo dòng nước phải chờ người khác kéo theo, trong khi người biết bơi lội sẽ phóng thích năng lượng lẽ ra được dùng để giúp y. Năng lượng này sẽ được dùng để giúp đỡ người khác, mà hoàn toàn không có liên quan đến những gì y có thể làm cho họ trong lúc đó. Đắc đạo sẽ giúp con người giải thoát khỏi luân hồi, và nó cũng giải phóng các năng lượng để giúp người khác. Người chỉ tìm giải thoát cho bản thân có thể cân bằng các nghiệp quả của mình cho thật chính xác và diệt dục. Như vậy luật nhân quả không còn có thể buộc y phải đầu thai nữa. Tuy nhiên, dù y có thể thoát khỏi sự điều khiển của luật nhân quả, nhưng y không thể thoát khỏi ảnh hưởng của luật tiến hóa. Y có thể kéo dài được một thời gian rất lâu trước khi y bị nó ảnh hưởng. Vì trên lý thuyết, một người đã ở giai đoạn diệt mọi dục vọng phải vượt khá xa hơn nhân loại bình thường. Nhưng sẽ có một ngày, sự tiến bộ trầm ổn và vững chãi của luật tiến hóa sẽ bắt kịp y, và sức thu hút khó cưỡng lại của nó sẽ đẩy y ra khỏi hạnh phúc ích kỷ để đầu thai một lần nữa. Và như vậy thì y lại tìm thấy mình trên bánh xe luân hồi mà y đã từng hy vọng sẽ trốn thoát. Một câu hỏi thường được đặt ra là: làm sao các bí mật trong cuộc điểm đạo có thể được bảo vệ với những người biết đọc được tư tưởng? Điều này không bao giờ có nguy cơ bị xảy ra, vì khi các bí mật được tiết lộ cho người đệ tử được điểm đạo, thì cách bảo vệ bí mật đó cũng được giải thích cho y biết cùng một lúc. Nếu một người đệ tử điểm đạo nào nảy ra ý định phản bội và muốn tiết lộ những gì y đã được chia sẻ, lúc đó vốn cũng không có nguy cơ gì hết, vì tâm thức của y vốn là một với quần tiên hội, nên họ sẽ biết ngay ý định này. Và trước khi y chưa nói được nửa lời thì y đã hoàn toàn không còn nhớ được gì hết để tiết lộ. Không phải những bí mật này có gì ghê gớm, nhưng quyền năng của chúng có thể gây ra tai hại khủng khiếp nếu bị sử dụng sai. Người đệ tử điểm đạo lúc nào cũng biết nhau, giống như các thành viên của hội Freemasonry. hội tam điểm. Và họ cũng có thể che giấu địa vị của họ đối với những kẻ dưới, nhưng không thể nào đối với các vị cao cấp hơn y. Cho dù quần tiên hội có cần người phụ giúp đến cỡ nào đi nữa, không một ai có thể tiếp nhận được cuộc điểm đạo trừ khi y đã phát triển nhân phẩm của y đến giai đoạn mà y sẵn sàng. Cũng như vậy, nếu một người đã tu tập đến mức độ xứng đáng được điểm đạo thì không có quyền năng nào có thể cản trở được y. Tuy nhiên, chuyện thường xảy ra là một người đã sẵn sàng trong mọi phương diện lại thiếu đi một cá tính cần thiết, và sự thiếu sót này khiến y bị trì hoãn trong một thời gian rất lâu. Nhưng nó cũng có nghĩa là sau khi y đã tu tập được cá tính đó, y có thể đã tiến bộ rất xa về các phương diện khác. Như vậy thì ta không thể nào đưa ra giả thuyết rằng các đệ tử điểm đạo đều ngang hàng với nhau trong mọi phương diện. Người mà thế gian gọi là vĩ nhân chưa hẳn đã tiến hóa về mọi mặt và sẵn sàng cho cuộc điểm đạo. Tất cả những gì có tính cách thiên vị hay sơ ý vốn không thể xảy ra. Trong sự kiện này, không ai có thể tặng cho người khác một vinh dự gì mà y không thật sự xứng đáng, hoặc từ chối bất cứ ai được công nhận hợp lệ về thành tích mà y đã đạt được. Những bí mật cổ xưa. Những gì mà tôi có thể nói cho bạn biết về những bí mật cổ xưa không phải xuất phát từ nghiên cứu các bản thảo cổ xưa hay từ lịch sử được ghi chép về vấn đề này. Nó xảy ra ở một kiếp trước khi tôi đầu thai ở thời cổ Hy Lạp và được chọn lựa làm môn đồ để học hỏi về một số vấn đề huyền bí. Lúc đó, bất cứ ai được chọn làm môn đồ như vậy ở Hy Lạp đều phải tuyên thệ không được tiết lộ những điều gì mà y đã thấy. Và lời thề này phải được tôn trọng cho dù nó đã được phát thệ ở kiếp trước. Như những vị cao cả đứng đằng sau các bí mật đó, nghĩ rằng thời gian đã thích hợp cho thế giới biết về một số điều bí ẩn mà xưa kia chỉ được giảng dạy trong vòng tuyên thệ bí mật, và họ đã giải tỏa lời thề của chúng tôi về những lời dạy bảo này. Do đó, tôi không hề phản bội lời thề khi tôi nói cho bạn biết những điều dạy dỗ về bí mật cổ xưa này. Có những đề tài khác cũng được dạy, nhưng tôi không được phép nói ra vì chúng chưa được các vị cao cả cho phổ biến. Trước hết, tôi muốn lưu ý bạn là tất cả mọi người và mọi tôn giáo đều có bí mật riêng của họ, bao gồm luôn cả Thiên Chúa giáo. Tôi thường nghe người ta nói rằng ít nhất trong đạo Thiên Chúa không có gì cần phải giấu giếm. Tất cả các giáo lý đều được mở ra cho các người nghèo và ít học thức tìm hiểu. Ai nói như vậy thật sự không hiểu gì về lịch sử của nhà thờ Công giáo, Catholic Church. Đúng là hiện giờ, những gì mà nhà thờ biết đều được phổ biến ra ngoài, nhưng đó là vì nó đã quên đi những bí mật mà nó từng che giấu. Nếu bạn từng nghiên cứu về lịch sử ban đầu của nhà thờ Công giáo, bạn sẽ thấy rằng các người viết sách khi xưa nhắc đến rõ ràng về những bí mật mà chỉ được bí truyền cho các thành viên chân chính của nhà thờ. Có rất nhiều điểm không được tiết lộ cho những ai chỉ là Catechumenoi, những người vừa mới gia nhập nhà thờ nhưng vẫn còn trong giai đoạn dự bị, chưa phải là thành viên chính thức. Bạn có thể tìm ra những vết tích này trong một thời đại xa hơn trước nữa, vì trong Kinh Phúc Âm đã nói rằng Đức Chúa đã dạy cho các đồ đệ của Ngài rất nhiều điều mà khi dạy lại cho đại chúng, Ngài chỉ dùng những câu chuyện ngụ ngôn. Một trong những lý do nhà thờ Công giáo bị thất bại trong việc điều khiển các con chiên trí tuệ là vì họ đã quên và đánh mất đi những điều huyền bí siêu nhiên và triết lý đã tạo nên nền tảng giáo lý của họ. Để nhìn thấy được bề mặt ẩn tàng của đạo Công giáo, bạn chỉ cần đọc những tác phẩm của những nhà triết gia thuộc trường phái triết gia thần bí Gnostic. Sau đó, bạn sẽ phát giác là khi chúng ta lấy bề mặt bí ẩn này làm giáo lý bên trong cho những người trí thức và hình thức hiện giờ của đạo Công giáo làm giáo lý bên ngoài cho những người ít học, chúng ta sẽ có được một sự biểu lộ hoàn mỹ của minh triết cổ truyền qua sự kết hợp của hai mặt giáo lý. Còn nếu ta chỉ lấy một trong hai mặt rồi lập tức lên án mặt kia là dị giáo, chúng ta chỉ có được một tầm nhìn hạn hẹp về một phía mà thôi. Vì vậy, mỗi một tôn giáo đều có những giáo điều để dạy dỗ cho những ai vẫn còn dậm chân ở vòng ngoài. Nhưng lúc nào cũng có những giáo lý cao siêu hơn cho những ai đã thâm nhập vào bên trong. Dĩ nhiên, khi chúng ta nói về bí mật cổ truyền, chúng ta thường ám chỉ về những sự kiện có liên quan đến một huyền bí giáo lớn của thời cổ Hy Lạp. Chỉ có một số ít cuốn sách tồn tại về vấn đề này. Có một cuốn sách của I.M. Blitches, người đã từng là môn đồ huyền bí học, và có một cuốn sách được viết bởi một người đồng hương của tôi, Thomas Taylor, giáo đồ của Plato, và một tác phẩm của một người Pháp, ông P. Foucault. Tuy rằng các tác phẩm này rất hữu ích, nhưng bạn sẽ phát giác ra rằng chúng cung cấp rất ít sự thật. Nhiều điều mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta biết về bí mật cổ truyền, ý của tôi là quan điểm từ bên ngoài, chứ không phải từ bên trong nội bộ, đều phát xuất từ những cuốn sách của những người thích tuyên truyền về đề tài này. Nhà thờ Công giáo có một thói quen mà ta có thể thông cảm được từ quan điểm của họ là hủy diệt hết tất cả các cuốn sách có chiều hướng bất đồng với họ. Và chúng ta đừng quên rằng gần hết những gì chúng ta biết được về kỷ nguyên đầu tiên của Thiên Chúa giáo đến với chúng ta từ tay các tu sĩ trong thời Trung Cổ Âu Châu, The Middle Ages. Họ là thành phần trí thức duy nhất trong xã hội thời bấy giờ, và họ chính là người sao chép lại tất cả các bản thảo cổ xưa. Họ có rất nhiều chủ kiến về điều gì hữu ích và không hữu ích, cho nên dĩ nhiên chỉ có những phần nào hợp theo quan điểm của họ được bảo tồn ghi chép lại và nhấn mạnh, trong khi những phần bất đồng quan điểm thì bị thải ra. Hầu hết phần lớn các kiến thức được công bố với đại chúng về những bí mật này đều là từ các tác phẩm của các cha Công giáo, người phản đối chúng, cho nên dù chúng ta không có ý buộc tội các cha đã cố ý trình bày sai, nhưng chúng ta có thể kết luận là họ sẽ cố gắng đẩy mạnh quan điểm của họ bằng một cách hùng hồn và hữu hiệu nhất. Ngay cả trong thời điểm này, nếu bạn muốn biết được toàn sự thật về giáo lý Tin Lành, bạn sẽ không đi hỏi tin tức từ những cha dòng Công giáo. Cũng vậy, nếu bạn muốn kiếm một giải thích công bình và hợp lý về đạo Công giáo, bạn cũng không đi tìm kiếm nó ở một nhánh khác của đạo Tin Lành, Đoàn quân cứu thế, The Salvation Army. Liên quan về vấn đề các bí mật cổ xưa, thì chúng ta cũng bị kẹt trong hoàn cảnh tương tự nhưng lại tệ hơn nhiều. Vì nó đã có quá nhiều tranh chấp giữa các giáo đồ theo huyền bí giáo cổ xưa và các bí mật của nó với các cha theo đạo Thiên Chúa. Do đó, chúng ta chỉ có thể tiếp nhận thật thận trọng và kỹ càng những gì các cha Công giáo nói về vấn đề này. Thí dụ, bạn sẽ thấy họ thường hay cả quyết rằng các huyền bí giáo cổ xưa thường có nhiều điều hoang đàng và trái với đạo đức. Nhưng vì tôi đã nghiên cứu những huyền bí giáo vào thời cổ Hy Lạp qua thông nhãn, và trong một tiền kiếp tôi từng là môn đồ chân chính của đạo này, nên tôi có thể nói thẳng thắn rằng những lời phê bình này hoàn toàn không đúng. Quả thật có một vài huyền bí giáo với những lễ hội và hình thức tôn thờ thật sặc sỡ và tốn kém, Bacchus-like, rồi sau này suy đồi thành những giáo pháp thật đáng bị chê trách. Nhưng việc này chỉ xảy ra về sau, và những huyền bí giáo như vậy thuộc về một nhánh khác. Chúng hoàn toàn không có liên hệ gì với những điều huyền bí của Eleusis, một huyền bí giáo rất nổi tiếng thời cổ Hy Lạp, mà chỉ là một hình thức bắt chước bề ngoài ở một quy mô rất nhỏ mà thôi. Tôi có nhiệm vụ tối nay là phải trình bày về một vấn đề rộng lớn trong một thời gian ngắn. Tôi sẽ cố gắng giúp các bạn hiểu sơ lược về các huyền bí giáo thời cổ Hy Lạp, cũng như những gì đã được dạy bảo cho các môn đồ thời đó. Sự thật mà bạn cần phải biết là có hai cấp độ lúc nào cũng được nhắc đến. Một là những môn nhánh huyền bí học nhỏ hơn, và hai là những môn nhánh huyền bí học lớn hơn. Mọi người thời đó đều biết là chúng hiện hữu, và những người được chọn làm môn đồ vào thời đó cũng khá đông trong cộng đồng. Tôi nghĩ bạn chắc có thể đã từng đọc qua các cuốn sách được công khai nhắc đến có lúc gần 30.000 môn đồ được tập hợp lại cùng một lúc. Cũng có nghĩa là danh tánh của các thành viên đó không cần phải được bảo vệ bí mật, và cả thế gian đều biết rằng y là môn đồ của nhánh này. Ý của tôi là, mặc dù những lời dạy dỗ về một số môn huyền bí học lúc nào cũng được giữ bí mật, nhưng cả thế giới, cổ Hy Lạp và La Mã đều biết chúng hiện hữu. Và không những vậy, còn biết luôn cả ai là môn đồ của từng giáo phái nào nữa. Nhưng đằng sau hai cấp độ huyền bí này, lớn hơn và nhỏ hơn, mà phần đông cộng đồng đều biết, còn có những bí mật thật sự có thể được gọi là bí mật cấp 3. Bí mật mà cộng đồng không bao giờ được biết đến. Có nhiều vị hoàng đế La Mã chẳng hạn đều biết đến những sự hiện hữu của những điều huyền bí lớn hơn và nhỏ hơn này, và họ khăng khăng cứ đòi học cho biết. Dĩ nhiên, qua dòng lịch sử chúng ta đều biết rõ là có nhiều vị hoàng đế La Mã với nhân cách vốn không phải là nhân tuyển thích hợp để được giao phó vai trò chính yếu trong một tổ chức tôn giáo. Tuy nhiên, cùng một lúc những vị lãnh đạo huyền bí giáo cũng rất khó từ chối lời yêu cầu của vị hoàng đế La Mã khi họ muốn nhập môn. Có một câu nói, một người đơn độc không thể cãi lại kẻ cầm đầu 30 quân đội. Các vị hoàng đế chắc chắn sẽ xử tử bất cứ ai dám cản đường ham muốn của họ. Vì vậy, tốt nhất là bí mật cấp 3 phải được bảo vệ cẩn mật, và không ai được biết về cấp độ này cho đến khi y được đánh giá bởi những người có khả năng phán đoán đủ tiêu chuẩn để được chấp nhận vào bên trong vòng bí mật đó. Những giáo huấn về điều huyền bí cấp 3 chưa từng bao giờ và sẽ không bao giờ được công bố với đại chúng. Nhưng trong những điều huyền bí bình thường, có nhiều điều nhỏ hơn hay lớn hơn có thể được nói ra. Trước hết, vào thời đó chúng tôi được dạy nhiều câu nói khôn ngoan hay phương châm, và nếu tôi nói với bạn một vài thí dụ này, bạn sẽ hiểu ngay được bản chất của giáo điều đó. Một trong những phương châm rất nổi tiếng là chết là sinh, sinh là tử. Câu châm ngôn này cho chúng ta thấy, người xưa đã biết có một đời sống cao hơn bên kia cửa tử. Một câu châm ngôn khác là: người đi tìm sự thật lúc sống sẽ đi tìm sự thật sau khi chết, và người đi tìm ảo ảnh khi sống sẽ tiếp tục đi tìm ảo ảnh phù du sau khi chết. Một giáo lý tuyệt vời trong giáo dục của họ là linh hồn đi từ những cõi cao hơn xuống vật chất. Các nguyên tắc luân hồi cũng được giảng dạy. Bạn sẽ nhớ là những kiến thức này không có xuất hiện trong những giáo lý được tuyên truyền bên ngoài của các tôn giáo ở Hy Lạp hoặc thành La Mã. Hay nói một cách khác, chúng không được dạy công khai qua những từ ngữ rõ ràng, nhưng bạn sẽ thấy là khái niệm về việc linh hồn giáng hạ vào trong vật chất được ẩn giấu trong những câu chuyện thần thoại cổ điển. Bạn chắc còn nhớ câu chuyện thần thoại của Proserpina, nàng thần nữ bị đưa xuống địa ngục khi hái hoa thủy tiên. Chúng ta hãy ôm lại thần thoại của Narcissus. Y là một chàng đẹp trai tự yêu hình bóng của mình trên mặt nước, và sau đó y bị biến thành một bông hoa bị chôn chặt ở cõi trần. Bạn không cần phải học hỏi nhiều về thông thiên học để hiểu ngụ ý của câu chuyện ngụ ngôn này. Chúng ta học trong giáo lý bí truyền là khi chân ngã, ego nhìn xuống dòng nước của cõi trung giới và thế giới thấp hơn, nó phản ảnh hình bóng của nó trong phàm ngã, rồi tự đồng hóa mình với phàm ngã. Nó yêu quý hình bóng này, để rồi nó phải vướng mắc ở cõi trần. Cũng vậy, Proserpina, khi hái hoa thủy tiên, bị kéo xuống cõi thấp hơn, và sau đó nàng phải sống nửa cuộc đời của nàng dưới lòng đất và nửa cuộc đời kia trên mặt đất. Hay đúng hơn, như bạn sẽ thấy, là nửa đời trong vật chất và nửa đời thoát khỏi vật chất. Cũng như vậy, có nhiều câu chuyện thần thoại khác rất thú vị khi chúng ta nghe được cách lý giải của thông thiên học. Thí dụ, trong huyền bí giáo có dạy là con nhân ngưu, Minotaur, là biểu tượng của cái ngã thấp hèn của con người, một phàm ngã nửa người nửa thú. Con quái vật này cuối cùng cũng bị chém chết bởi Theseus, biểu tượng của một con người cao thượng hơn, hay chân ngã với sức sống được phát triển ngày càng mạnh mẽ, để cuối cùng nó có thể vung lên thanh kiếm của người cha thiêng liêng của nó, hay là chân thần. Để vượt qua mê cung đầy ảo ảnh, biểu tượng của những cõi thấp hơn, chân ngã phải nhờ vào sợi dây của kiến thức huyền bí do Ariadne, biểu tượng của trực giác, cung cấp để chân ngã có thể giết chết phàm ngã thấp hèn và an toàn thoát khỏi mạng lưới ảo ảnh. Nhưng vẫn còn có một nguy cơ cuối cùng là sự ngạo mạn của cái trí khiến nó bỏ quên trực giác, giống như Theseus vô tình bỏ rơi Ariadne, do đó đã bị thất bại trong việc nhận thức được những tiềm năng cao nhất của mình. Trong thời cổ Hy Lạp, những điều bí ẩn nhỏ được tổ chức kỷ niệm đặc biệt tại một địa điểm nhỏ gọi là Agrae, và những người thụ giáo đó được gọi là Mystae. Có thể bạn còn nhớ là trang phục chính thức để biểu tượng cho sự oai nghi của môn phái của họ là chiếc áo khoác bằng da con hươu, biểu tượng của thể cảm dục theo ký hiệu mật mã thời xưa. Những đốm trên da con hươu được coi là biểu tượng thích hợp cho ánh sáng muôn màu của thể vía. Lý do tại sao y phục này được chọn là vì nó rất phù hợp với đề tài chính được dạy dỗ cho các môn sinh về cõi trung giới. Khi nhập môn, các môn đồ đều được học về đời sống ở cõi trung giới sau khi chết. Nhiều thì giờ được bỏ vào công việc giảng dạy cũng như dùng thí dụ để mô tả một cách rõ ràng làm thế nào vài cách sống ở cõi trần ảnh hưởng đến cõi trung giới. Đầu tiên, họ dạy bằng cách minh họa trên một quy mô rộng lớn các biểu tượng trong đền thờ qua một vở kịch để cho mọi người thấy được cảnh ngộ của một người tham lam hoặc háo sắc ở cõi trần sẽ là như thế nào khi y lên cõi trung giới. Trong thời huyền bí cổ xưa, khi các vị lãnh đạo là chân sư hay môn đồ của chân sư, cách diễn tả thường là qua cách hiện hình. Nói một cách khác, vị thầy đó, dù là ai đi nữa, dùng quyền năng của ngài để gom lại các chất liệu của cõi trung giới hay chất dị thái ở cõi trần để tạo ra một hình ảnh sống động thật sự cho môn đồ xem. Nhưng qua dòng thời gian, các vị thầy sau này không còn đủ sức để tạo ra những hiện tượng huyền bí này nữa, và họ phải cố gắng diễn tả bằng cách khác như đóng kịch trong vài trường hợp. Các vị tu sĩ có thể thủ những vai trò khác nhau và có khi các con rối được làm, chuyển động bằng máy móc cũng được sử dụng. Ngoài việc giảng dạy về cõi trung giới, họ cũng giảng về sự tiến hóa của vũ trụ theo cách tương tự như trên. Trong số các bộ môn, học sinh cũng được dạy về sự hình thành của thái dương hệ của chúng ta và các cõi khác nhau của nó. Bạn có thể dễ dàng hình dung được bài giảng này diễn ra như thế nào. Trước tiên, bằng cách làm cho dải ngân hà và các tinh cầu hiện hình. Và sau khi khả năng này bị mất đi, bằng cách sử dụng cái mà ngày nay chúng ta gọi là orrery, một đồ vật máy móc được thiết kế dựa trên mô hình của hệ mặt trời để biểu diễn rõ ràng sự sắp xếp của các tinh cầu trong đó. Một trong những điều quan trọng nhất của huyền bí giáo là họ giải thích mô hình bề ngoài của các tôn giáo một cách khác biệt hơn so với cái lý giải thông thường được đưa ra cho đại chúng. Nếu bạn có biết gì về tôn giáo cổ xưa của Hy Lạp, bạn sẽ hiểu là có nhiều ẩn ý cần phải được lý giải, còn không thì tôn giáo đó quả thật chẳng có vẻ gì cao siêu hay hợp lý chút nào khi chúng ta nhìn nó ở góc độ người bình thường. Dường như mục tiêu của hầu hết các câu chuyện lạ thường tạo ra mô hình bề ngoài của tôn giáo chỉ được dựng lên để cho các đại chúng học và ghi nhớ lại trong đầu một vài khái niệm đơn giản và rõ ràng vậy thôi. Tuy nhiên, các người có đầu óc cầu tiến đều đăng ký nhập môn. Ở đó, họ học được ý nghĩa thật sự đằng sau các câu chuyện này và nó hoàn toàn biến đổi cách nhìn của họ về chúng. Tôi sẽ cho các bạn hiểu được ý mà tôi muốn nói qua hai hoặc ba thí dụ đơn giản và ngắn gọn. Tôi đã nói với các bạn rằng phần lớn mục đích của các tổ chức huyền bí giáo nhỏ hơn là để dạy dỗ các môn sinh hiểu biết về ảnh hưởng của cách sống ở cõi trần khi lên cõi trung giới. Các bạn chắc biết câu chuyện thần thoại của Tantalus. Y là một người đàn ông bị phán xét phải chịu đau khổ, khát nước vĩnh viễn trong địa ngục, trong khi chung quanh y đều có nước. Nhưng khi y định uống thì lập tức nước trút xuống ngay. Ngụ ý của câu chuyện này không khó hiểu khi chúng ta hiểu được cõi trung giới là cõi như thế nào. Những ai rời bỏ cõi trần đầy dẫy dục vọng thuộc bất kỳ loại nào, thí dụ như một kẻ nghiện rượu hay một người đam mê sắc dục theo nghĩa thường tình, sẽ bị rơi vào hoàn cảnh của Tantalus khi y bước vào cõi trung giới. Người nghiện rượu đã tạo ra một sự ham muốn khủng khiếp, khống chế cả bản thân y. Bạn phải hiểu sức mạnh của dục vọng mạnh tới cỡ nào trong một người nghiện rượu, vì nó đè bẹp hết tất cả danh dự, tình thương gia đình và nhân cách của y. Y sẽ không ngần ngại lấy hết tiền từ vợ và con của mình, luôn cả y phục của họ để bán đổi lấy tiền mua rượu. Hãy nhớ, con người khi chết vốn không hề thay đổi. Dục vọng của y vẫn mạnh mẽ như thuở nào, nhưng y không thể nào làm thỏa mãn nó được nữa vì y đã mất đi thể xác, cái thể cho phép y uống rượu. Như vậy, bạn có thể nhìn thấy được trường hợp của Tantalus, đầy rẫy những dục vọng thậm tệ, nhưng không bao giờ tìm được sự thỏa mãn, vì đối tượng sẽ biến mất ngay lúc y tưởng y sắp sửa được nó. Chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện của Tityus, một người đàn ông bị cột vào tảng đá. Lá gan của y bị con kênh vulture rỉa róc và lập tức mọc lại ngay sau khi nó bị rỉa. Ở đây, bạn có một minh họa tiêu biểu cho hậu quả của sự mềm lòng trước dục vọng. Hình ảnh một người liên tục bị giày vò bởi sự hối hận về tội lỗi y đã từng làm khi còn sống. Một ví dụ khác tương tự nhưng có chiều sâu hơn một chút là câu chuyện của Sisyphus. Bạn cũng biết y bị phạt lăn một tảng đá lên một ngọn đồi. Mỗi khi y lên đến đỉnh đồi thì tảng đá lại lăn xuống dưới. Đây là tình trạng của một người còn mang dã tâm sau khi chết. Một người lúc nào cũng toan tính những vụ lợi cá nhân để đoạt được danh vọng hay tiếng tăm. Trong trường hợp này, chết không thay đổi gì cả, y vẫn tiếp tục tính toán những mưu đồ như khi y còn tại thế. Y vẫn lo toan tính rồi thực hành chúng theo như y đã nghĩ. Rồi khi y thành công, y mới vỡ lẽ là y đã không còn thân xác nữa và tất cả chỉ là một giấc mộng phù du. Nhưng rồi y lại bắt đầu lặp lại nó nữa, cho đến cuối cùng y mới nhận ra được các dục vọng đều vô ích và dã tâm đó cần phải được bóp chết. Cho nên Sisyphus cứ tiếp tục lăn hòn đá lên đồi mãi đến khi nào y tự ý thức phải ngừng làm việc này. Để tỉnh thức như vậy, y phải chiến thắng tham muốn đó để nó không còn tồn tại trong y ở kiếp sau. Nhưng dĩ nhiên, đó chỉ là sự vắng bóng của dục vọng, chứ không phải sự vắng bóng của khuyết điểm trong nhân cách của y đã khiến cho dục vọng đó phát sinh. Do đó, bạn có thể thấy là những hoàn cảnh có vẻ khủng khiếp nơi cõi trung giới chỉ là hậu quả của cách sống sai lầm ở cõi trần. Đây là cách tạo hóa chuyển đổi điều sai quấy thành điều tốt lành. Con người đau khổ vì do hành động của y, chứ không phải do gì khác. Nó không phải là sự trừng phạt từ bên ngoài, mà do tự chính y tạo ra. Nhưng nó không đơn giản chỉ như vậy thôi. Những đau khổ mà y phải gánh chịu là cách duy nhất để nhân cách của y được xoay chuyển theo đúng chiều của sự tiến hóa và phát triển của y trong kiếp tới. Đây là một điểm thường được nhấn mạnh trong giáo lý của huyền bí học. Bây giờ chúng ta hãy nói về những bí ẩn lớn hơn. Chúng được thờ phụng trong đền thờ lớn của Eleusis, không xa Athens. Những môn đồ ở nơi đây được gọi là Epote, có nghĩa là những người có con mắt đã mở. Ký hiệu của họ là bộ lông cừu vàng của Jason, biểu tượng cho thể trí, vì màu vàng trong hào quang của con người là biểu lộ của trí tuệ, như các nhà thông nhãn đều biết. Ở trình độ của các môn đồ này, tất cả những giáo lý của cấp thấp hơn đều được tiếp tục dạy thêm. Cấp đầu tiên, nếu bạn nhớ, là ảnh hưởng của thế giới cảm dục do cách sống gây ra. Trong các điều bí ẩn cao hơn, học sinh được cho biết cách sống, học hỏi và hoài bão của con người theo đuổi khi còn ở cõi trần sẽ ảnh hưởng thế nào lên cõi thượng giới. Nguyên cả quá trình tiến hóa của vũ trụ và con người ở khía cạnh sâu sắc hơn cũng được phân tích rất tỉ mỉ trong môn phái huyền bí giáo cao hơn. Cách trình bày hay diễn tả cũng giống như môn phái nhỏ hơn, nhưng nó thật khó diễn tả hơn ở cõi trần những gì thuộc về cõi trí. Trong mỗi nhánh huyền bí giáo nhỏ hơn hay lớn hơn đều có một trường học bên trong dạy cho những ai đã sẵn sàng cách phát triển thực tế các thể thấp hơn. Ở bên nhánh huyền bí giáo nhỏ hơn, lý thuyết về cõi trung giới đều được dạy cho các môn sinh, nhưng các giáo sư đều quan sát đồ đệ họ rất kỹ. Khi họ nhận xét một người có nhân cách mà họ chắc chắn là y có thể chịu đựng được sự mở mang về tâm linh, y được mời vào vòng bên trong để được huấn luyện về cách dùng thể vía và hoàn toàn tỉnh thức trong đó. Khi được giới thiệu vào nhánh huyền bí giáo lớn hơn, y còn được học hỏi về những điều kiện xảy ra ở cõi trí, cũng như được chỉ giáo đặc biệt về cách mở mang và sử dụng thể trí như một dẫn thể riêng biệt. Những ai từng được tiếp nhận như vậy, không những chỉ được nhận vào những giai đoạn công khai của huyền bí học, mà còn được thu nhận luôn vào trường học bên trong. Được cho biết ở cuối chương trình rằng tất cả những việc này thật sự cũng chỉ là giai đoạn bề ngoài, rằng tất cả những gì họ đã học hỏi với giá trị không thể đánh giá được, chỉ là một sự chuẩn bị cho những điều huyền bí thật sự của cuộc điểm đạo sẽ đưa họ đến dưới chân của các vị chân sư minh triết và gia nhập vào thiên đoàn, một đoàn thể điều hành thế giới. Tôi có thể giải thích thêm về ý nghĩa của vài biểu tượng được dùng trong những điều huyền bí. Thứ nhất, hãy lấy cái được gọi là cây huyền trượng, thesis, một cây gậy có trái tùng trên đầu. Ở Ấn Độ, một biểu tượng giống vậy cũng được tìm thấy, nhưng thay vì là cây gậy thì nó là cây tre với bảy mắt được dùng. Khi nói về vật tượng trưng trong huyền bí giáo, lúc nào cũng có nhiều uyển chuyển. Có khi là một cây sắt trống không bên trong, được nói là để chứa lửa, để thay cho cây huyền trượng. Một lần nữa, thật không khó cho môn sinh huyền bí học nhìn thấu được ẩn ý. Một cây tre với bảy mắt tượng trưng cho cột sống với bảy trung tâm lực như chúng ta đã đọc trong nhiều cuốn sách đạo Hindu. Còn ngọn lửa tiềm ẩn bên trong là luồng hỏa xà hay Kundalini mà bạn hay đọc được trong cuốn Giáo Lý Bí Truyền. Tuy nhiên, cây huyền trượng không phải chỉ là một vật tượng trưng mà nó có thực dụng. Nó là một dụng cụ từ lực với sức hút rất mạnh và được dùng để tách thể vía của các vị đệ tử được điểm đạo ra khỏi thể xác khi họ mở tâm thức và tỉnh thức ở các cõi cao hơn. Vị thầy đã dùng nhân điện của mình để từ hóa cây gậy đó rồi áp nó vào cột sống của thí sinh để dùng lực của mình trợ cho y. giúp y đối phó với đời sống và các nhiệm vụ khó khăn sẽ bày ra trước mặt y. Nói về những việc liên hệ đến huyền bí giáo, cũng có một vài đồ chơi của Bacchus được nhắc đến. Khi bạn nghiên cứu danh sách của các đồ chơi này, bạn mới thấy quả thật chúng đáng được chú ý. Khi cậu bé Bacchus, thượng đế, đang chơi với các đồ chơi, thì em bị những tên khổng lồ, The Titans, đến bắt và xé xác em ra từng mảnh. Sau đó, các mảnh này được ráp lại với nhau để trở thành một con người toàn vẹn như xưa. Cho dù câu chuyện này đối với chúng ta có vẻ vụng về hoặc hơi khó nghe, nhưng bạn sẽ thấy đây rõ ràng là một câu chuyện ngụ ngôn biểu tượng cho sự thiên biến vạn biến của cái một duy nhất và sự tái kết hợp để trở thành cái một duy nhất qua đau khổ và hy sinh. Vậy cái gì là các đồ chơi của cậu bé Bacchus khi y rơi vào cõi vật chất và biến thành vạn vật? Trước hết chúng ta thấy y đang chơi với hộp xí ngầu. Các hộp xí ngầu này không phải là loại bình thường mà là năm khối lập thể đa giác theo trường phái Plato, Platonic Solids, một bộ có 5 loại hình học với tất cả các cạnh bằng nhau. Đây là một loại hình học đa giác duy nhất trong hình toán học. Chúng được đưa ra theo một thứ tự cố định và thứ tự này phù hợp với các cõi trong một thái dương hệ. Mỗi một hình học cho chúng ta biết không phải là hình thể của hạt nguyên tử ở mỗi cõi nhìn ra sao, mà các đường hoạt động của năng lượng chạy như thế nào quanh hạt nguyên tử đó. Những hình học đa giác là khối hình tam giác tứ diện, khối hình vuông lục diện, khối hình đa giác bát diện, khối hình 12 mặt và khối hình 20 mặt. Nếu chúng ta để một dấu chấm ở một đầu và một quả cầu ở đầu kia với 5 loại hình đa diện ở giữa, chúng ta sẽ có một bộ 7 hình học đáp ứng với 7 cõi trong thái dương hệ của ta. Bạn có biết trong một vài trường học triết giáo cổ xưa có một câu nói rằng không ai có thể nhập môn mà không hiểu về toán học? Bạn nghĩ câu nói này nghĩa là sao? Không phải cái mà chúng ta gọi là toán học bây giờ, mà là loại toán học bao gồm kiến thức về các cõi bên trên, sự liên hệ của chúng với nhau và phương pháp mà toàn bộ vũ trụ được xây dựng bởi ý chí của Thượng Đế. Plato nói, Thượng Đế suy nghĩ theo hình học, và điều này hoàn toàn đúng. Hình học vốn không phải là sản phẩm của bộ não con người, chúng là chân lý của các cõi cao hơn. Chúng tôi thường có thói quen nghiên cứu các cuốn sách của Euclid, một nhà hình toán học nổi tiếng thời cổ Hy Lạp. Nhưng bây giờ chúng tôi nghiên cứu chúng chỉ vì nội dung của chúng, chứ không phải vì nó sẽ dẫn chúng tôi đến một điều gì siêu việt hơn. Những nhà triết gia thời xưa cũng từng ngẫm nghĩ về chúng để đạt được sự thông triệt về khoa học thật sự của sự sống. Chúng ta đã đánh mất đi sự dạy dỗ chân chính và hiện giờ trong phần đông trường học chúng ta chỉ nắm bắt được cái hình thể vô hồn của nó mà thôi. Một món đồ chơi khác của Bacchus là con vụ quay. Biểu tượng của sự xoay tích của hạt nguyên tử được minh họa trong cuốn Hóa học huyền bí. Y còn chơi với một trái banh tượng trưng cho trái đất, một phần đặc biệt của dãy hành tinh mà hiện giờ đang được Thượng Đế chú ý tới. Y cũng chơi với một tấm gương. Tấm gương lúc nào cũng là ký hiệu của ánh sáng của cõi trung giới. nơi mà các mô hình tư tưởng được phản ảnh rồi hiện hình. Vì vậy, bạn có thể thấy mỗi một món đồ chơi là một phần thiết yếu trong cuộc tiến hóa của một thái dương hệ. Một vài lời thêm về cách các môn đồ được chuẩn bị để học hỏi các điều huyền bí bởi các trường huấn luyện khác nhau. Ví dụ như ngôi trường của Ngài Pythagoras mà tôi đã từng là thành viên. Trong ngôi trường này, các môn sinh đều được chia thành 3 nhóm. Nhóm thứ nhất được gọi là Acousticoi, hay người giữ thính. Có nghĩa là tuy họ vẫn học tập, nhưng họ bị đòi hỏi phải tịnh khẩu trong vòng 2 năm theo một trong những quy luật của trường. Tôi nghĩ điều luật này có thể bị coi như là một sự hạn chế quá nghiêm khắc đối với những người gia nhập hội của chúng ta hiện nay. Nhưng ở thời cổ xưa, rất nhiều người, cả đàn ông lẫn đàn bà, đều chấp nhận điều luật này. Luật này cũng có một ý nghĩa khác, nhưng thật sự là trong vòng 2 năm đầu, môn sinh của khóa đầu tiên phải giữ im lặng. Ý nghĩa khác chính là trong thời gian đó, dù có lâu đến thế nào đi nữa, một người đang học trong lớp Acousticoi không được dạy bất cứ một ai mà phải tiếp tục cố gắng học hành. Tôi thật sự ước mong chúng tôi có những lớp đào tạo như vậy trong hội thông thiên học, vì nó lâu lâu xảy ra là có nhiều thành viên tuy bản thân họ chưa hiểu nhiều lắm nhưng lại hay thích dạy người khác. Và lời dạy của họ thật chẳng có gì giống như giáo lý của thông thiên học. Cấp thứ hai của trường Pythagoras được gọi là Mathematicoi. Họ bỏ thời gian vào học hỏi các hình học, các con số và âm nhạc. Sau đó họ phải gom các môn khác nhau này lại với nhau để tìm ra sự liên hệ giữa chúng, và họ đã phát giác ra được sự liên hệ giữa âm thanh và màu sắc. Quả là một kỳ công. Chúng ta hãy lấy một thí dụ để cho thấy thế giới của chúng ta thật là một thể hợp nhất, và bằng cách nào chúng ta có thể lấy ra từ đó những phần gần như không có liên hệ gì với nhau, rồi đem chúng lại gần để cho có liên hệ với nhau. Tôi vừa nói về 5 loại hình đa giác của Plato. Ai hiểu biết gì về âm nhạc sẽ biết rằng sự cân xứng cố định giữa chiều dài của những sợi dây đàn sẽ tạo ra một âm điệu khác biệt. Bạn phải biết, bạn có thể điều chỉnh một dương cầm theo một công thức toán học của 1/5, và bạn có thể diễn tả sự liên hệ giữa các âm điệu khác nhau qua con số của tần rung động của mỗi một âm điệu. Do đó, bạn có thể diễn tả một hợp âm hài hòa qua hình thức toán học. Điều này được khám phá ra lần đầu tiên qua một thí nghiệm đơn giản. Do đó các nhà toán học đã tính ra được các tỷ lệ rung động của từng âm điệu phải là như thế nào. Và một lần nữa, qua cuộc thí nghiệm, họ chứng minh được sự tính toán của họ rất là chính xác. Điều đặc biệt là một bộ con số tạo ra một hợp âm hài hòa lại có một sự liên hệ giữa nhau giống y như sự liên hệ giữa các phần nhất định trong hình học đa giác của Plato. Tôi còn nhớ rằng vấn đề này đã được trình bày gần đây trong một bài viết trên báo Diễn đàn Thông Thiên Học do một trong những người anh chơi đàn đại phong cầm organ ở nhà thờ. Thật là kỳ diệu khi thang âm nhạc scale hiện giờ của chúng ta tuy rất khác với thang âm nhạc của thời cổ Hy Lạp lúc đó, chỉ có 5 âm điệu tones, vẫn có thể được suy ra từ tỷ lệ của các hình học đa giác của Plato. Một sự kiện đã được nghiên cứu hơn mấy ngàn năm trước tại Hy Lạp. Ta thường hay nghĩ là chắc không có sự liên hệ gì giữa toán học và âm nhạc, nhưng bạn có thể thấy được là chúng đều là một phần của một toàn thể vĩ đại. Cấp thứ 3 của trường học Pythagoras thuộc về thành phần Physicoi, những người nghiên cứu vật lý học. Sự liên hệ bên trong giữa các hiện tượng thiên nhiên, sự cấu tạo của vũ trụ và siêu hình học. Họ học về sự thật của con người và vũ trụ càng sâu càng tốt, theo khả năng của họ về người đã sáng tạo ra cả hai. Còn một điểm về huyền bí học mà chúng ta không nên bỏ quên là đời sống của người đệ tử. Một cuộc sống hoàn toàn thanh khiết phải được thực thi. Thật ra, một sự kỳ diệu ngẫu nhiên khi đời sống trong trường Pythagoras được chia ra làm 5 giai đoạn, rất giống như 5 bước thang trên con đường dự bị của người đạo Hindu mà tôi đã từng mô tả trong cuốn Những Người Cứu Trợ Vô Hình và bà Bezen trong cuốn Con Đường Của Người Đệ Tử. Hầu như tất cả các mô hình và biểu tượng của đạo Công giáo ngày nay có nguồn gốc từ huyền bí giáo bên Ai Cập. Thí dụ, tất cả những biểu tượng liên hệ đến cây thánh giá La Mã và sự giáng sinh và hy sinh của Thượng Đế đều bắt nguồn từ môn huyền bí học của Ai Cập. Tôi đã viết về vấn đề này trong cuốn Tín Điều Thiên Chúa Giáo. Mặc dù huyền bí giáo của Hy Lạp và thành La Mã của Ai Cập và Chaldea đã không còn tồn tại, thế giới này chưa bao giờ bị mất lối đi vào đền thờ bên trong, ngay cả vào thời điểm đen tối nhất của thời Trung Cổ Âu Châu. Người Rosicrucian và một vài hội huyền bí giáo thời đó vẫn sẵn sàng truyền đạt chân lý cho những ai đã sẵn sàng. Và hiện giờ, trong thời đại bận rộn và chạy theo vật chất, hội thông thiên học vẫn dương cao lá cờ chân lý và hoạt động như là ngưỡng cửa cho những ai thành tâm muốn đến dưới chân các vị chân sư minh triết. Chúng tôi cũng có những cấp bậc khác nhau trong bộ phận bí truyền, giống như huyền bí giáo thuở xưa, và luôn luôn đứng đằng sau chúng tôi là những viên chức của quần tiên hội, những vị người nắm giữ chìa khóa của các cuộc điểm đạo thật sự. Bạn phải nhớ rằng, có rất nhiều việc mà ngày xưa chỉ được tiết lộ trong vòng bí mật, giờ đây đã được công khai và thông qua hội chúng ta được công bố với thế giới. Rất nhiều vĩ nhân trong lịch sử đã bỏ ra bao nhiêu năm học hỏi và nghiên cứu để tìm hiểu những gì mà bây giờ chúng ta được cho biết quá dễ dàng qua sách vở. Với chúng ta mà nói, Thánh Kinh đã tuyên bố không sai. Có nhiều nhà tiên tri và vua chúa đã mơ ước nhìn thấy được những gì con đang thấy mà họ không thấy được, và được nghe những gì con đang nghe mà họ không nghe được. Luke 24. Vì vinh dự này đã được dành riêng cho chúng ta và cơ hội này được ban cho chúng ta, tôi cảm thấy chúng ta có một trách nhiệm rất lớn trên vai, và chúng ta phải cố gắng làm sao cho chúng ta xứng đáng với món quà đó. Đây đúng là thiện nhân thiện báo. Để ta có được cơ hội này, nếu chúng ta bỏ rơi nó, chúng ta sẽ không gặp được nó nữa trong cả mấy ngàn năm. Nếu bạn từng biết, như tôi đã biết, những gian nan mà chúng tôi phải chiến đấu ngày xưa để học được những gì mà bây giờ đã mở ra trước mắt chúng ta, có thể bạn đã trân quý cơ hội này nhiều hơn. Hãy cố gắng sử dụng nó với hết khả năng của chúng ta và biểu hiện cho thật tốt để chúng ta xứng đáng với đặc ân được ban cho chúng ta qua giáo lý thông thiên học.